Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 81. Chữa người cùi Elize thành Engadin. Có lẽ dựa vào lời khuyên của chính các người Enjadi, các vị đã làm sớm hơn cuộc ra đi của họ. Vì bây giờ còn hoàn toàn là đêm và mặt trăng hầu như tròn, soi sáng thành phố bằng ánh sáng rất mạnh. Các lối đi giống như những dải bạc ở giữa các căn nhà hình khối vuông và các bức tường bao quanh vườn. Chúng đã đổi từ màu vôi trắng qua màu đá chạm do hậu quả ma thuật của ánh trăng. Các cây thốt nốt và các cây khác mang vẻ kỳ quái, bị bao bọc trong ánh sáng huỳnh quang của mặt trăng. Các nguồn nước và các suối nhỏ giống như các dây chuyền bằng kim cương. Trong các chòm lá, các con họa mi ngân những chuỗi nốt, phối hợp tiếng ca huyền diệu của chúng với tiếng ca của nước mà trong đêm thanh người ta nghe thấy rõ ràng hơn. Thành phố đang yên giấc, nhưng có mấy người cùng ra đi với Giê-xu. Đó là những người thuộc các căn nhà đã cho Giê-xu và các tông đồ trọ, và mấy người dân khác nữa kết hợp với họ. Ông trưởng giáo đường bước đi bên cạnh Giê-xu. Ôi, ông ta không muốn từ bỏ việc hộ vệ người, mặc dù Giê-xu đã bảo ông làm trước khi đi vào miền quê hoàn toàn. Họ đi theo con đường về hướng Masada, chứ không đi con đường thấp, ven biển Trét mà tôi nghe họ nói là dơ và nguy hiểm để đi về đêm. Họ đi con đường về phía nội địa, đục vào sườn đồi, hầu như gần đỉnh của các ngọn đồi bao quanh hồ. Ốc đảo thật huy hoàng dưới ánh trăng. Người ta có cảm tưởng bước đi trong sứ mộng mơ, rồi ốc đảo. Cái ốc đảo thật sự chấm dứt, và các cây thốt nốt trở nên họa hiếm. Đây thật sự là miền núi với những cây cổ thụ, các đồng cỏ, các sườn núi có đào nhiều hang, cũng giống như hầu hết các núi ở Palestine. Nhưng tôi thấy ở đây rất nhiều hang hơn, và các lối vào trông thật kỳ lạ, về bề dài cũng như bề rộng. Có những cửa thẳng và những cửa nghiêng, một số thì tròn ở lưng chừng núi, một số khác chỉ là một vết nứt. Chúng có vẻ ghê rợn dưới trăng thanh.
Abraham, con đường ở dưới thấp tốt hơn. Tại sao ông cứ tiếp tục lên dốc, kéo dài đường đất khi đi vào con đường khó đi này?
Một người Enjadi phiền trách.
Bởi vì tôi phải chỉ cho Đức Mê-si-a một cái gì, và xin người làm thêm một ân huệ nữa, cộng thêm vào những ân huệ lớn lao mà người đã làm cho chúng ta. Nếu quý vị mệt, thì quý vị hãy trở về nhà, hoặc chờ tôi ở đây, tôi sẽ đi một mình.
Ông già nói, ông bước cách nặng nề, thở hổn hển trên lối đi khó khăn và dốc đứng.
Ồ, không, chúng tôi đi với ông. Nhưng chúng tôi thương cho sự mệt mỏi của ông. Ông hầu đứt hơi rồi.
Ôi, không phải là tại con đường, tại những chuyện khác cơ. Đó là lưỡi gươm đâm vào tim tôi. Đó là niềm hy vọng bơm phồng nó lên. Hay đi, hỡi các con tôi, các con sẽ biết mọi sự đau đớn chừng nào cho con tim của kẻ hàng an ủi tất cả những đau khổ của các con. Biết bao, không, thất vọng, điều đó thì không, nhưng sự nhẫn nhục khi không còn hy vọng nữa, không trông chờ niềm vui nào nữa. Trong quả tim của kẻ luôn luôn báo các con trông cậy vào Thiên Chúa là đấng có thể tất cả. Tôi đã dạy quý vị tin vào Đức Mêsia. Quý vị có nhớ không? Tôi đã nói về người cách bảo đảm chừng nào. Bây giờ tôi có thể nói mà không sợ làm nguy hại cho người nữa. Quý vị đã nói những cuộc tàn sát của Herode. Đúng, nó như một cái gai lớn trong tim tôi, nhưng tôi dính chặt toàn thân tôi vào hy vọng. Tôi đã nói, nếu với ba người này, dù cả đến họ không phải người Israel, mà Thiên Chúa đã sai ngôi sao để mời gọi họ đến thờ lại con trẻ Messiah. Nếu người đã sai nó chỉ đường cho họ tới nơi căn nhà nghèo mà các Rabbi Israel, các hoàng tử, các thầy ca, các luật sĩ không biết tới. Nếu bởi một giấc mơ, người đã bảo cho họ đừng trở lại nhà Herode, thì để cứu đứa trẻ, lẽ nào người lại không dùng một sức mạnh lớn bao hơn để bảo cho cha mẹ người trốn đi, mang niềm vui vọng của Thiên Chúa và loài người tới nơi an toàn sao? Và lòng tin trong sự cứu người đã lớn lên, dù thực sự bị tấn công với những ngờ vực của con người và những lời nói của kẻ khác. Và khi sự đau đớn lớn lao nhất mà một người cha có thể có đã chụp lấy tôi, khi tôi phải dẫn tới mồ một kẻ sống, và nó đã nói, hãy ở lại đây bao lần con còn sống, và hãy nghĩ rằng nếu tình yêu những vuốt ve của người mẹ hay một lý do nào khác thúc đẩy con về nhà, thì cha là người đầu tiên phải nguyền rủa con, đánh con và biệt cư con vào một nơi mà tình yêu đau khổ của cha không còn có thể chở cứu con. Khi tôi phải làm điều đó, tôi còn bám chặt hơn vào lòng tin nơi Thiên Chúa và vị cứu tinh của người. Tôi tự bảo mình và bảo con tôi, bảo đứa con trai cùi của tôi, quý vị nghe không? Cùi, tôi nói, hãy cúi đầu chúng ta trước thánh ý Chúa và hãy tin vào đấng Messiah của người. Cha là Abraham, con là Isaac, toàn thiêu bởi sự dữ chứ không bởi lửa. Chúng ta hãy tiến dâng sự đau đớn của chúng ta để được phép lành. Và mỗi tháng, mỗi tuần trăng mới, tôi kín đáo đến đây, mang theo thực phẩm, quần áo, tình yêu, mà tôi phải để ở xa con tôi. Vì tôi phải trở về sống bên cạnh quý vị, các con cái của tôi, và bên cạnh bà vợ mù lòa của tôi. Bà vợ đần độn của tôi đã bị mù và khờ dại vì những đau đớn kinh khủng. Tôi trở về căn nhà không còn con cái nữa, cũng không còn sự bình an của một tình yêu hổ tương ý thức nữa. Về với ngôi giáo đường của tôi, để nói ở đó về Thiên Chúa, về những cao cả của người, về những vẻ đẹp người tung vãi trong sự tạo dựng. Tôi có trong mắt tôi hình ảnh con trai tôi bị gặm mọn bởi bệnh tật và tôi không thể bảo vệ nó khi tôi nghe những lời gièm pha xúc phạm đến nó, coi nó như là đứa vô ơn, như một tội phạm vì đã bỏ nhà trốn đi. Và mỗi tháng khi làm cuộc hành hương của người cha tới mồ của đứa con trai còn sống, tôi đã nói với nó để nâng đỡ quả tim nó. Tôi nhắc đi nhắc lại, Đức Mê-si-a đã hiện hữu, người sẽ đến và người sẽ chữa con. Năm ngoái, vào dịp lễ vượt qua tại Jerusalem, con đã kiếm thầy trong khoảng thời gian ngắn còn có thể, để bà vợ mù của con ở một nơi xa. Người ta đã nói với con, thực sự người đã hiện hữu. Người mới ở đây ngày hôm qua, người đã chữa cho cả những người cùi, người đi vòng quanh Palestine trong khi chữa bệnh, yên ủi, dạy dỗ. Ôi, con trở về nhà lẻ tới nỗi con giống như chàng thanh niên đi dự tiệc cưới. Con cả đến không dừng tại ở Egandi, nhưng con đến thẳng đây, con gọi con trai con, dòng dõi con đang chờ chết, và con nói với nó, người sắp tới. Lạy Chúa, Ngài đã làm hết mọi điều lành cho thành phố chúng con. Thầy ra đi, không để lại một ai còn bệnh. Thầy đã chúc phúc cả đến cây cối và súc vật, và Thầy không muốn. Thầy đã chữa vợ con, mà Thầy không thương kết quả của lòng bà sao? Một người con trai đối với một người mẹ. Xin trả người con lại cho bà mẹ. Thầy, người con trai chọn hảo của người mẹ đầy ơn phúc. Nhân danh mẹ Thầy, xin Thầy thương đến con, đến chúng con.
Mọi người đều khóc với ông già vì những lời của ông đầy cảm động và tan nát. Giê-xu ôm ông trong cánh tay người trong khi ông ta nức nở, và người nói với ông,
đừng khóc nữa, chúng ta hãy đi tìm Ê-li-dê của ông. Đức tin của ông, sự công chính của ông, lòng trông cậy của ông đáng được điều này và hơn thế nữa. Hỡi người cha, đừng khóc. Và chúng ta đừng chậm trễ hơn nữa để giải thoát cho một tạo vật khỏi điều kinh khủng này.
Trăng đã tà, lối đi khó khăn, chúng ta không thể chờ tới bình minh sao?
Một số người nói.
Không, ở chung quanh chúng ta có nhiều cây có nhựa, hãy bẻ cành của chúng để đốt làm đuốc và chúng ta đi.
Giê-xu ra lệnh. Họ còn lên dốc nữa bởi lối đi hẹp và khó. Người ta nói đây là đáy của một dòng nước, nhất thời đã khô. Các ngọn đuốc nổ lóp đớp, tỏa khói và ánh sáng đỏ lạc, làm tan trong không khí một mùi nhựa mạnh. Một cái hang với lối vào hẹp, hầu như bị che kín bởi cành của nhiều thứ cây mọc lên từ một bờ suối. Bên ngoài đó là một cao nguyên hẹp, bị cắt ở giữa bởi một đường nứt, nơi con suối chảy vào.
Ê-li-xê ở đó từ mấy năm nay rồi, chờ đợi cái chết hay hồng ân của Thiên Chúa.
Ông già chỉ vào cái hang và nói nhỏ.
Hãy gọi con ông và khích lệ nó, bảo nó đừng sợ, nhưng hãy tin.
Abraham gọi lớn tiếng.
Ê-li-xê, Ê-li-xê! Con trai ba!
Và ông nhắc lại tiếng kêu, rung lên vì sợ. Bởi lẽ chỉ có sự yên lặng trả lời cho ông.
Có lẽ anh ta chết rồi.
Có mấy người nói.
Chết? Không. Bây giờ không. Lúc kết thúc sự hành hạ của nó, không một niềm vui. Không. Ôi con trai tôi!
Người cha rên rỉ.
Đừng khóc, gọi nữa đi.
Ê-li-xê, Ê-li-xê, sao con không trả lời cho?
Cha ơi, cha của con, sao cha đến ngoài giờ thông thường? Có lẽ mẹ con chết rồi, và cha đến để...
Tiếng nói lúc đầu nghe như ở xa, sao nghe tới gần, và một hình hài quái cỡ rẽ các cành cây che lối ra. Một hình hài khủng khiếp, một bộ xương nửa trần, bị gặm nhấm bởi bệnh cùi. Nhìn thấy nhiều người với gậy gọc và đốt sáng, anh ta tưởng tượng, tôi không biết điều gì, và anh ta giật lùi, khi la.
Cha ơi, tại sao cha phản bội con? Con không bao giờ ra khỏi đây, tại sao cha dẫn người ta tới ném đá con?
Tiếng nói xa dần và hình dạng biến mất, chỉ còn lại các cành cây nhúc nhích như một kỷ niệm.
Hãy khuyến khích nó, hãy nói với nó là vị cứu tinh đang ở đây.
Giê-xu hỏi, nhưng người đàn ông không còn sức. Ông ta khóc thảm thiết. Chính Giê-xu nói,
hỡi con trai của A-bra-ham và của cha trên trời, hãy nghe đây. Đã nên chọn điều mà người cha công chính của con đã nói tiên tri. Vị cứu tinh đang ở đây, và cùng với người có các bạn con ở Engadi và các tông đồ của Đức Messia, họ đến để chung vui sự sống lại của con. Hãy tới, đừng sợ. Hãy ra cho tới chỗ đường núi nứt, và thầy cũng sẽ tới đó. Thầy sẽ đụng vào con và con sẽ được lành sạch. Hãy tới, đừng sợ Chúa, vì người yêu con.
Các cành cây lại rẽ ra, và người cùi hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Anh ta nhìn Giê-xu, hình dạng trắng, đang bước trên cỏ của cao nguyên. Và người dừng lại trước chỗ nứt. Anh ta nhìn những người khác, đặc biệt là cha già của anh, đang như bị thôi miên, theo sau Giê-xu. Hai tay giơ ra, mắt nhìn đăm đăm vào người con cùi. Anh ta tiến lên cách bảo đảm, rất khập khiễng vì các vết thương ở chân. Anh giơ cánh tay ra với đôi bàn tay bị ăn mòn. Anh đến trước mặt Giê-xu. Anh nhìn người. Giê-xu giơ đôi bàn tay rất đẹp, ngước mắt lên trời, tựa như người thu thập trên người tất cả ánh sáng của vô vàn vì sao đang chiếu những tia sáng huy hoàng, rất trong sạch trên sắc thể ô uế, hư nát, tơi bời như rẻ rách, và các cây ruốc vu va để nó trái mạnh hơn và cho nhiều ánh sáng hơn, làm cho nó càng có vẻ ghê sợ hơn trong ánh sáng đỏ của các cành cây trái. Giê-xu cúi xuống trên đường đá nứt. Người đụng đầu ngón tay của người vào đầu ngón tay của người cùi, và người nói,
ta muốn.
Người nói lời đó với nụ cười đẹp vô tả. Người lại nhắc lại,
ta muốn.
Hai lần nữa, người cầu nguyện và ra lệnh bằng lời này. Rồi người tránh ra, lùi một bước, trong khi giang tay ra như hình thánh giá. Và người nói,
khi con được sạch, con hãy rao giảng Chúa, vì con thuộc về chính người. Con hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu con, bởi vì con là một người Israel tốt và là người con trai tốt. Hãy có một người vợ và các con cái, và hãy làm cho chúng lớn lên cho Chúa. Đây là lúc tiêu tan mọi nỗi cay đắng nhất của con. Hãy chúc tụng Chúa và hãy sống hạnh phúc.
Rồi người quay lại và nói,
quý vị với đuốc cháy sáng, hãy tiến lên mà coi điều Chúa làm cho kẻ xứng đáng.
Người hạ tay xuống. Vì người giang tay như vậy, thì áo khoác của người che, không cho họ nhìn thấy người cùi. Và người bước tránh ra. Tiếng kêu đầu tiên là tiếng kêu của ông già, lúc trước quỳ gối ở đằng sau Giê-xu.
Con giống như lúc con 20 tuổi, đẹp trai giống như lúc đó, tráng kiện giống như lúc đó, đẹp, ôi, còn đẹp trai hơn lúc đó. Ôi, một cái bảng, một cành cây, một cái gì để lại tận chỗ con.
Và ông lao tới, nhưng Giê-xu giữ ông lại.
Không, niềm vui không được làm cho ông lỗi luật. Trước tiên phải để nó thanh tẩy. Hãy nhìn nó, hôn nó bằng mắt và trái tim. Lúc này cũng hãy mạnh mẽ như ông đã mạnh mẽ trong bao năm trường, và hãy sung sướng.
Thật sự, đây là một phép lạ hoàn toàn. Không phải chỉ là một sự chữa bệnh, mà là sự kiến tạo tại những thứ mà bệnh tật đã phá hủy. Và người đàn ông khoảng 40 tuổi, toàn vẹn, tưởng như anh không có chuyện gì. Anh chỉ còn lại cái dáng gầy làm cho anh có vẻ khắc khổng của sắc đẹp siêu nhiên và ít thông thường. Anh vẫy tay, quỳ gối, chúc tụng, không biết làm gì để nói với Giê-xu là anh cảm ơn người. Sau cùng, anh nhìn thấy các bông hoa trong đám cỏ. Anh hái lấy, hôn chúng, rồi vắt qua bên kia vết nứt tới chân Giê-xu vì cứ tin.
Nào, bây giờ quý vị người Engaddi, hãy ở lại với ông trưởng giáo đường của quý vị, còn chúng tôi tiếp tục về phía Masada.
Nhưng quý vị không biết đường, quý vị không nhìn thấy.
Thầy biết đường, thầy biết tất cả, hết mọi con đường của trái đất và con đường của các con tim mà qua đó, hoặc Thiên Chúa, hoặc kẻ thù của Thiên Chúa đi qua, và thầy thấy ai là người đón nhận người nọ hay người kia. Hãy ở lại trong bình an của thầy. Hơn nữa trời sẽ mau sáng, với những cành cây đốt cháy, chúng ta sẽ soi đường cho tới rạng đông. Abraham, tới đây để thầy cho ông cái hôn từ giã, nguyện Chúa luôn luôn ở với ông như người đã ở với ông cho tới lúc này, và với các người của ông, và với thành phố đẹp của ông.
Lạy Chúa, Ngài không trở lại nữa sao? Để coi căn nhà của con trong hạnh phúc.
Không, đường đi của thầy sắp tới đích, nhưng ông sẽ ở với thầy trên trời và các thân nhân của ông cùng với ông. Hãy yêu nhau và làm cho các trẻ em lớn lên trong đức tin nơi Đức Kitô. Chào tất cả mọi người, bình an và phúc lành cho tất cả những người hiện diện và gia đình của họ. Bình an cho con Elise, hãy chọn lành vì biết ơn Chúa. Đi các con tông đồ của thầy.
Và người đứng trước nhóm nhỏ, họ giơ cao các cành cây trái sáng và tiến bước. Người đi vòng một khối đá nhô lòi ra và biến mất với y phục trắng của người. Các tông đồ cũng biến mất, người nọ sau người kia. Tiếng động của bước chân họ xa dần. Ánh lửa đỏ của các cành cây bị xóa tan. Trên cao nguyên còn lại người cha và người con trai ngồi ở hai bên vết nứt của núi để nhìn ngắm nhau. Nhóm các người Enshadi còn lại ngồi ở đằng sau ông già với các lời rì rầm cảm phục. Họ chờ bình minh để trở về thành phố với cái tin về sự chữa lành kỳ diệu.
Chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lầy lang vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con, và là niềm tin dắt con đi vào đời. Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con tin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lầy lang vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con, và là niềm tin dắt con đi vào đời. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ôm ấp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con, và là niềm tin dắt con đi vào đời.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.